Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảng viên làm cùng tôi cho
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Tin trong tuần.
Phái đoàn văn phòng 2 Viện Hoa Đạo hoạt động tại Quốc hội Úc ở thủ đô Canberra. Thượng tọa Thích Phước Nhơn, Tổng ủy viên đặc trách liên lạc và đại diện giáo hội tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Viện chủ Chùa Phổ Quang tại Perth và Chùa Phổ Minh tại Bankstown, đã đứng ra tổ chức một chuyến đi thuyết trình cho phái đoàn văn phòng 2 Viện Hoa Đạo tại Úc Đại Lợi qua các thành phố Brisbane, Sydney, Canberra, Perth, Adelaide và Melbourne trong thời gian từ 12 đến 22 tháng 6. Chuyến đi kết hợp việc ra mắt thơ tù của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đồng thời thuyết trình về hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhân chuyến đi, nói chuyện trong cộng đồng người Việt tại Úc, hôm thứ Tư 17 tháng 6, Phái đoàn Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo đã nhận lời mời của ông Laurie Ferguson, Bộ trưởng Liên bang về Liên lạc Quốc hội và Sắc tộc Sự vụ, dùng cơm trưa tại Quốc hội để tường trình tình hình vi phạm nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Chư Tăng Ni Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đến Quốc hội Úc Đại Lợi ở thủ đô Canberra, gồm có Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống kiêm Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Thượng tọa Thích Viên Lý, Tổng Thư ký Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Tổng ủy viên nghiên cứu kế hoạch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Tổng ủy viên Liên lạc Canada, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, kiêm Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Canada, Thượng tọa Thích Phước Nhơn, Tổng ủy viên đặc trách liên lạc và đại diện giáo hội tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Sư cô Thích Nữ Bảo Sơn và Sư cô Thích Nữ Bảo Trường, Pháp Tùng Phái đoàn Chư Tăng còn có cư sĩ Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm Tổng ủy viên Ngoại vụ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và cư sĩ Ỷ Lan, Phó Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, đặc trách vụ quốc tế. Tiếp đón phái đoàn về phía chính giới Úc Đại Lợi gồm có ông Laurie Ferguson, Bộ trưởng Liên bang về Liên lạc Quốc hội và Sắc tộc Sự vụ, cùng với các dân biểu đại diện hai đảng Lao động và Tự do, gồm có dân biểu Michael Danby, Chủ tịch phân ban đối ngoại Quốc hội, dân biểu Kerry Rea, Chủ tịch phân ban nhân quyền Quốc hội, dân biểu Mark Travers, dân biểu Jason Clare, dân biểu Graham Perrett, dân biểu Julie Bishop, phó ban lãnh đạo kim ngoại trưởng đối lập, dân biểu Sharman Stone, Bộ trưởng Nhập cư và Công dân đối lập, dân biểu Bernie Ripple và dân biểu Luke Simpkins. Nhân danh phát ngôn nhân của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ông Võ Văn Ái kêu gọi Úc Đại Lợi áp lực cho việc thăng tiến nhân quyền tại Việt Nam. Ông cho biết từ khi Việt Nam mở cửa theo nền kinh tế thị trường tự do, ai cũng nói tới sự phát triển phồn thịnh, nhưng bên sau sự mở cửa kinh tế ấy, Việt Nam là một xã hội đóng kín về chính trị, nơi mà mọi quyền cơ bản và tự do đều bị khước từ. Đảng Cộng sản kiểm soát mọi khía cạnh cuộc đời sống con người, không có truyền thông, báo chí tư nhân, không có nghiệp đoàn độc lập, không có xã hội dân sự độc lập, không có đối lập, chỉ có những tôn giáo do nhà nước thiết lập mới được quyền hoạt động. Những tôn giáo độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đều bị giải trừ. Mạng Internet bị kiểm soát gắt gao, dân chủ, đa nguyên là những đề tài cấm kỵ. Ông Ái nhấn mạnh rằng, trong khi Việt Nam tìm cách đóng những vai trò trong cộng đồng thế giới, thì lại không chịu tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và hoàn toàn chống đối việc cải thiện chính trị. Minh chứng rõ ràng nhất là gần đây tại kỳ kiểm điểm thường kỳ toàn diện tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva hôm đầu tháng 5 vừa qua, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc Trong đó có Úc Tài Lợi đã khuyến thỉnh những cải cách cụ thể như cho phép ra báo tư nhân, bãi bỏ những sắc luật hạn chế tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, chấm dứt việc tra tấn và quản chế hành chính, nhưng Việt Nam đã bác bỏ các lời khuyến cáo. Hôm nay, trong hoàn cảnh thiếu vắng đối lập, các phong trào tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, một tôn giáo lớn, đang là tiếng nói đại biểu cho các xã hội dân sự, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đang đóng vai trò thiết yếu cho khối dân oan và những đòi hỏi nhân quyền. Nhưng kết quả là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trở thành đích nhắm cho mọi sự đàn áp. Hàng giáo phẩm và các thành viên giáo hội bị bắt giam, bị hăm dọa và sách nhiễu. Nhà lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, được đề cử ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2009, bị tù đầy, quản chế suốt 27 năm ròng vì ôn hòa binh vực cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Hiện ngài đang bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Công an canh gác chặt chẽ, dù mất hết mọi tự do, nhưng Hòa Thượng vẫn cất lời kêu gọi cho dân chủ và nhân quyền. Gần đây, Hòa Thượng cất lời kêu gọi cho một vấn đề quan thiết không riêng cho Việt Nam mà cả toàn vùng Á Châu Thái Bình Dương, đó là sự xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam cũng như kiểm soát các đường biển ở Biển Đông. Năm 1999 và năm 2000, Việt Nam đã ký kết hai hiệp ước trên đất liền và trên biển, qua đó dâng hiến nhiều đất và biển cho Bắc Kinh. Trung Quốc cũng xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tàu chiến Trung Quốc bắn vào tàu đánh cá Việt Nam, cấm họ đánh cá trên hải phận của Việt Nam. Trong lời kêu gọi tháng 5 bất tuân dân sự biểu tình tại gia, công bố hôm 29 tháng 3 năm 2009, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tố cáo Việt Nam nhượng bộ khai thác quặng bauxit cho Trung Quốc trên Tây Nguyên. Dự án này đã gây lên sự phản đối của hàng nghìn nhà khoa học, nhà môi sinh và ngay cả giới chuyên gia quân sự, vì lý do gây đại nạn sinh thái, ô nhiễm rừng, trời, cắt mạch nước và lòng sông. Hủy hoại vùng xanh Tây Nguyên, phá hoại văn hóa các sắc tộc dân lưu cử, nhưng nguy hại hơn cả là nguy cơ mất nước cho dân tộc Việt Nam. Tây Nguyên là nóc nhà của ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam, là vùng ít hầu quân sự. Thế mà hàng chục nghìn công nhân Trung Quốc sẽ đổ vào Tây Nguyên. Sinoco, công ty Trung Quốc mà Úc Đại Lợi rất quen thuộc, là một trong những công ty khai thác bauxit. Lời kêu gọi nói trên của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhằm ngăn chặn dự án nguy biến này. Kết thúc, ông Võ Văn Ái kêu gọi Úc Đại Lợi kết liên với các nước dân chủ trong khu vực để nghiên cứu các biện pháp bảo đảm an ninh cho vùng Á Châu Thái Bình Dương. Tiếp phần trình bày tổng quát tình hình Việt Nam và Á Châu của ông Võ Văn Ái, Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác yêu cầu chính phủ Úc Đại Lợi áp lực Việt Nam có những bước tiến cụ thể trong vấn đề thực thi nhân quyền tại Việt Nam qua những hành động sau đây. Thứ nhất, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và bảo đảm mọi quyền tự do sinh hoạt tôn giáo. Là một xã hội dân sự lớn và quan trọng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có thể đóng vai trò chủ yếu cho Việt Nam trên phương diện tâm linh, giáo dục, văn hóa, xã hội và phát triển kinh tế. Thứ hai, trả tự do cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và tất cả tù nhân bị bắt vì lý do biểu tỏ ôn hòa, quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và chấm dứt mọi sự sách nhiễu, khủng bố các thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thứ ba, cho phép báo chí tư nhân và độc lập ra đời theo lời yêu cầu năm 2000 của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Chương trình chuyến đi thuyết trình của phái đoàn văn phẩm 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi, phần 2. Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, tuần trước, quý thính giả đã nghe tường trình phần đầu chuyến đi của phái đoàn văn phẩm 2 Viện Hóa Đạo tại Úc Đại Lợi để ra mắt tập thơ tù của Hòa Thượng Thích Quảng Độ và trình bày về hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại các thành phố Brisbane, Sydney, Canberra, Perth, Adelaide và Melbourne từ ngày 12 đến 22 tháng 6 này. Phần 2, hôm nay chúng tôi vừa trình bày bản tin phái đoàn văn phòng 2 Viện Hóa Đạo đến hoạt động tại Quốc hội Úc ở thủ đô Canberra. Sau đây là phần tiếp lễ ra mắt thơ tù tại thành phố Adelaide ở Nam Úc với đạo từ của Đại lão Hòa Thượng Thích Hầu Giác, Phó Tăng Thấm, kiêm Chủ tịch văn phòng 2 Viện Hóa Đạo.
Chúng tôi đại diện cho hội đồng lưỡng niệm Quốc đạo và Viện Tăng Thống, văn phòng 1 ở trong nước và văn phòng 2 ở ngoài nước, trân trọng kính gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn sâu xa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Rất ít là không có mặt hội hiện tượng ở đây. Nếu người có mặt thì chắc chắn chẳng những có lúc người nở trong môn nụ cười, mà chắc chắn sẽ có lúc người rơi nước mắt, vì vừa quan hỷ vừa cảm động. Quan hỷ biết bao mà cảm động biết mấy. Khi mà toàn thể quý vị không ngại nắng mưa lạnh lẽo một vác tập về đây để gặp gỡ, cho phép chúng tôi được tiếp xúc, nhất là vác tập thơ tùng của Hòa Thượng Thích Quảng Hùng, viện trưởng viện Bá Đạo. Tất cả chúng tôi biết rằng quý vị đã nhiệt tình ủng hộ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ 1964, và nhất là gần đây khi giáo sĩ Sư Chức được ban hành, toàn thể quý vị đã có sự nhận xét vô cùng chính xác, sáng suốt, và để tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ hơn cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi. Điều này chúng tôi biết dùng lời lẽ gì để mà nói hết cái sự cảm ơn của mình và cái sự nhớ ơn của mình. Chúng tôi chỉ lòng nhắn lòng để cố gắng làm những gì mà có thể tạo điều kiện phúc lợi cho tổ quốc, cho dân tộc, cho đạo pháp, mà chúng tôi nghĩ đó là lý tưởng chung của tất cả quý vị chúng ta đã gặp gỡ ở trong lý tưởng đó. Vì lý tưởng đó đã đem chúng ta đến với nhau ngày hôm nay. Lẽ nhiên rời bỏ quê hương tổ quốc và chúng ta không còn gì mất hết rồi. Và nếu chúng ta còn đem theo được gì, đó chỉ là trình tự dân tộc và trình tự đạo pháp. Và chính đã khiến chúng ta gắn bó với nhau bằng hành động, bằng ngôn từ, bằng tư tưởng. Và lẽ dĩ nhiên chúng tôi cũng tin tưởng rằng đường đi khó cũng khó ngăn sông cách núi, nhưng khó lòng người ngại núi e sông. Nhưng chúng tôi biết như vậy cho nên mạnh dạn và cũng tiếp tục có cuộc hành trình của mình, để tự thấy rằng cuộc hành trình ấy sẽ đưa quốc gia, dân tộc, đạo pháp đến một vinh quang thực sự ngày gần, hoặc là một ngày xa khi nhận mọi mới tới. Khi mà trời thật sáng thì tất cả chúng ta sẽ tay trong tay, lòng bên lòng cùng nhau trở về quê cha đất tổ. Nếu mà không đóng góp được gì cho quốc gia đại sự thì chúng ta cũng xin phát nguyện đem tấm thân tứ đại giả hợp này để được làm phân bó cho ngọn rau của đất, cho gian sơn càng thêm trong bóng. Bảo vệ tổ quốc, thưa quý vị, không có sự thành công nào mà không đòi hỏi sự hy sinh, mà không có sự hy sinh nào mà không đau khổ. Nhưng nếu chúng ta dám chấp nhận thì cái sự hy sinh đó sẽ đưa đến cái kết quả không riêng gì cho bản thân mà cho toàn dân Việt Nam, cho đất nước Việt Nam, mà tất cả chúng ta lúc nào cũng tôn thờ và nuôi dưỡng ở trong tâm hồn. Và chúng ta đã kéo tu mang và đeo đuổi nó cho đến giây phút này, giây phút mà tất cả chúng ta có mặt ở đây. Vì mọi người chúng ta không ai ra đi vì những cơm manh áo, mà ra đi chỉ vì chúng ta không chấp nhận một cái chế độ mà đối xử con người thì như chó, ăn thì như heo, làm thì như vật, ở thì là như chùa. Và lẽ chứ riêng chúng ta không thể chấp nhận được sống trong chế độ mà cái khổ đau của chúng ta không thể tưởng tượng được, mà trái tim của chúng ta không thể rung động được. Và thưa quý vị, vì đó cho nên tất cả chúng ta ra đi, và cũng chính vì lẽ đó mà và thượng chức quán độ nói lên những gì mà nhân dân đại tuyệt số không thể nói được, vì nói lên những gì mà đa số thượng đại quần chúng nói được, cho nên tiếp tục phải tục. Kính thưa quý vị,
tiếp theo là lời phát biểu của dân biểu liên bang Mark Butler, đại diện Thủ tướng Úc Kevin Rudd.
This is a very important occasion, and I'm very privileged to have been invited to celebrate the poetry and the struggle of such an important Vietnamese identity as Thich Quang Do.
Cơ hội hôm nay thật quan trọng, và tôi rất hân hạnh được mời đến tham dự vinh danh thơ tù cũng như cuộc tranh đấu của nhân vật tôn kính là Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Việt Nam là xứ sở trọng thiết với gia đình tôi. Tôi sinh ra khi cha tôi mới trở về Úc sau thời gian phục vụ trong quân đội Úc để bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Trước hết tôi xin chuyển lời chào mừng của Thủ tướng Kevin Rudd. Thủ tướng cảm ơn quý vị đã mời ngài đến tham dự lễ ra mắt thơ tù của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Là một trong những người lãnh đạo thế giới cho nhân quyền và tự do tôn giáo, dũng khí, sự hy sinh và niềm hiến dâng của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm hứng. Chính phủ của Thủ tướng Rudd luôn tận tâm theo dõi mục tiêu nhân quyền trong nước cũng như trên toàn thế giới, nhận thức rằng cộng đồng thế giới phải sát cánh để củng cố và thăng tiến nhân quyền thông qua toàn bộ các thiết chế của chúng ta song song với các công ước quốc tế. Chúng tôi muốn tái tham gia với Liên Hiệp Quốc và đưa vào nghị trình của Úc Đại Lợi thông điệp nhân quyền, tự do tôn giáo và nền pháp quyền quốc tế. Ví dụ như việc chúng ta ký kết nghị định thư không bắt buộc về công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, cùng với lời tuyên bố gần đây của chúng ta về những vi phạm tiêu biểu chống tra tấn, đã tái khẳng định quan điểm nước ta là quyết không chấp nhận tra tấn trong thế giới văn minh ngày nay. Chúng tôi cũng thừa nhận điều quan trọng trong việc sử dụng những quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Úc Đại Lợi và Việt Nam để thăng tiến cho mục tiêu nhân quyền thông qua các cuộc đối thoại nhân quyền Úc-Việt. Những ai hy hiến đời họ cho việc tìm kiếm ôn hòa, tự do và nhân quyền, không những xứng đáng cho chúng ta ca ngợi, tôn trọng và kính ngưỡng, mà còn làm cho chúng ta tri ân. Vì vậy, những nhân vật như Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đang mang lại sự hứa hẹn cho một thế giới vẹn toàn.
Deserve not just our praise, respect and admiration, but also our gratitude, for it is people like Thich Quang Do that provide the promise of a better world. Thank you.
Nhân dịp chúng tôi phỏng vấn cảm tưởng của một người tham dự buổi thuyết trình tại thành phố Sydney.
Thưa chị Lan và kính thưa quý thính giả của Đài Phát thanh, chúng tôi là Phan Đông Bích, cư ngụ tại Sydney, là một Phật tử và cũng là một cựu sinh viên du học tại Úc Châu. Chúng tôi tham dự những cái buổi sinh hoạt của cộng đồng rất nhiều, và hôm qua rất hân hạnh được đến tham dự buổi phát hành tập thơ tù của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Qua tập thơ tù này thì chúng ta đã thấy được cái tâm nguyện của Hòa thượng trong cái thời gian mà ngài bị tù tội lâu lâu. Trong suốt cái tập thơ này, ngài muốn nói đến cho chúng ta biết cái tâm tư của con người mà hành đạo, cũng như là đang muốn thực hành những gì tốt đẹp nhất cho dân tộc và cho đạo pháp. Buổi phát hành tập thơ tù được sự tham dự đông đủ của quý chư tôn đức đến từ văn phòng 2 Viện Hóa Đạo ở bên Hoa Kỳ, cũng như Giang Đất Đại và các nơi, kể cả Úc Châu. Kính thưa quý vị, trong cái buổi ra mắt này thì chúng tôi thấy cái không khí rất là ấm cúng từ đầu đến cuối. Đồng hương hầu như không muốn ra về, cũng có một số những cái tiết mục văn nghệ. Riêng về tập thơ tù thì qua sự trình bày của giáo sư Võ Văn Ái, tức là nhà thơ Thi Vũ, thì chúng ta thấy được con người tù của Hòa thượng Quảng Độ ra sao, cũng như là cái khung cảnh tù mà Hòa thượng Thích Quảng Độ đã từng sinh sống như thế nào. Thì chúng ta thấy cái tâm nguyện cũng như cái lòng từ bi của Hòa Thượng đã trải dài trong một trăm mấy chục bài thơ, trong gần 400 bài thơ mà Hòa Thượng đã sáng tác ở trong tù. Chúng tôi thấy Hòa Thượng không mang một niềm tức giận hoặc là thù hận nào trong lòng, mà Ngài luôn luôn từ bi. Ngài trào phúng, tự trào ngay cả chính mình. Ngài viết những bài thơ về cái hoạt cảnh của đời sống, về những con người mà giả nhân giả nghĩa trong cái cuộc sống như thế nào, và về cái nỗi đau đớn của dân tộc trong một cái nhà tù nhỏ như Ngài đã từng sống. Và sau đó thì Ngài ra khỏi nhà tù nhỏ thì Ngài lại sống trong một cái nhà tù lớn là đất nước Việt Nam. Qua cái tập thơ tù thì chúng ta nhận thấy cái điều mà Hòa Thượng muốn nói là tất cả mọi chế độ, mọi quan điểm, ý thức hệ chính trị sẽ phải đi qua, chỉ còn có tình người. Mà điển hình là một số những bài thơ mà Ngài đã viết về tiếng khóc của trẻ thơ ở trong căn phòng tù như thế nào, hoặc là Ngài suy niệm về cái tương lai của dân tộc mình thế nào trong cái đời sống mà hết sức là khổ đau của những người đang bị giam giữ ở trong căn nhà tù. Mặc dù căn nhà tù có thể giam giữ thể xác của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhưng ý chí, nhưng cái dũng lực cũng như lòng từ bi và sự tha thứ của Hòa Thượng nó trải dài trên những trang giấy, trên những vần thơ. Đó là cái cảm nghĩ của chúng tôi.
Anh thấy văn phẩm 2 đi một chuyến cả nước Úc để nói về tập thơ của Hòa Thượng Quảng Độ và nói về tình hình Phật giáo tại Việt Nam. Anh thấy cái nhu cầu hay là tác dụng của một cái chuyến đi như vậy trong lúc này có cần thiết là như thế nào?
Thưa chị Lan và thưa quý thính giả, chúng tôi thấy là cái chuyến đi của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo cũng như việc phát hành tập thơ tù của Hòa Thượng Thích Quảng Độ là sự vinh danh cái công cuộc đấu tranh của Hòa Thượng cho đất nước và cho dân tộc cũng như là cho đạo pháp. Việc này rất quan trọng là vì Hòa Thượng Thích Quảng Độ là người tiên phong đã nói lên cái thảm trạng khai thác mỏ bauxit ở Tây Nguyên sẽ ảnh hưởng đến môi trường của Việt Nam, sẽ ảnh hưởng đến an ninh về quân sự, cũng như là có thể đất nước Việt Nam sẽ bị ngoại bang xâm lấn sau khi mà Hoàng Sa và Trường Sa đã rơi vào tay ngoại bang là Trung Cộng. Thì chế độ Cộng sản Việt Nam lại một lần nữa cho phép quân đội cũng như là công nhân của Trung Cộng trực tiếp chiếm đóng vùng Tây Nguyên. Và đây là cái địa bàn tam ba biên giới giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Do đó Trung Cộng có thể đưa thêm quân đội cũng như là vũ khí vào để xâm lăng Việt Nam. Hòa Thượng đã nói đến cái nguy cơ này, và sau khi Hòa Thượng đưa ra cái thông báo, cái thông tư lời kêu gọi để mà kêu gọi toàn dân một tháng bất tuân dân sự, biểu tình tại gia và phản đối sự xâm lăng của ngoại bang đối với đất nước Việt Nam. Ngài lo sợ rằng khi mà đất nước rơi vào tay ngoại bang thì đạo pháp cũng không còn, dân tộc cũng không còn có thể sinh sống được trong một cái đất nước thanh bình và an lạc. Do đó Ngài kêu gọi điều đó. Thì sau khi cái lời kêu gọi của Hòa Thượng Quảng Độ thì chúng ta thấy những nhà trí thức, những giáo sư, những nhân sĩ ở trong nước cũng như hải ngoại, rất nhiều người đã lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn khăng khăng để tiếp tục cái chương trình khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Đây là một cái nguy cơ cho dân tộc về mặt quân sự, về mặt môi trường và môi sinh. Chính vì thế mà chuyến đi của phái đoàn văn phòng 2 Viện Hóa Đạo đến các quốc gia, nhất là tại Úc Châu, đi qua các thành phố, các tiểu bang, để ngoài việc vinh danh Hòa Thượng Quảng Độ qua tập thơ tục của Ngài, thì cũng nên nói rõ cái tâm từ bi, cái trí tuệ cũng như là cái dũng lực của Hòa Thượng Quảng Độ trong việc mưu cầu hạnh phúc cho đất nước, bảo vệ đất nước, vì Ngài đã là một người hết sức can đảm trong cái hoàn cảnh hiện tại đang bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện, mà còn mạnh mẽ lên tiếng để báo động cùng toàn dân, cùng toàn thế giới về cái nguy cơ thảm trạng mà đất nước Việt Nam có thể bị xâm lăng.
Xin cảm ơn anh Phan Văn Bích.
Trong các buổi thuyết trình thường có tiết mục văn nghệ của người tham dự. Sau đây là tiếng ông Nguyễn Thùy Nam ngâm một bài thơ trong tập thơ tù tại thành phố Adelaide.
Mỗi lần xuân đến gửi sầu
phương này về ở đâu?
Nam Bắc đôi bờ
sông lớn vàng
trong vời bóng người vất vả
rồi.
Con đi từ đồ trắng đoan chiều
tại với xuân trời xuân biển
đến bàn đẹp đường con cất bước cõi lòng ướt nặng mỗi sầu.
Mãi đầu mẹ luộc màu sương
chồng chất đôi vai lớp tuổi đời con muốn thời gian
đọng lại cho mùa xuân mẹ mãi xanh tươi.
Thời gian vẫn cứ phải lùi thôi, hoa của tàn phai lại chỉ đỡ mùi. Chùa xót lòng con niềm hiếu đạo, chân trời tha cách lễ tôn. Thời gian vẫn cứ lại lùng trôi, hoa của tàn phai tại điểm muồi. Chùa xót lòng con niềm yêu đạo, chân trời xa cách,
chân trời xa cách lệ tuôn.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên.